Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay thầy lấy một cái phẩm kinh then chốt nơi Vô Lượng Thọ để triển khai cho đại chúng hiểu về lời Phật dạy. Thì rồi trong khóa 32 mà thầy đã nói về các đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, tức là cái nguyện thứ 17 của Đức Phật A Di Đà, thì nói về chư Phật mười phương đồng khen ngợi về Đức Phật A Di Đà, tức là mười phương chư Phật đều nhận định rằng thế giới Cực Lạc rất là thù thắng, để cho tất cả hành giả tịnh độ chúng ta xây dựng trên niềm tin nơi thế giới Cực Lạc và đối với Đức Phật A Di Đà. Giờ làm cái nền tảng để bước qua hạnh nguyện thứ 18, đó là 10 niệm vãng sanh. Có nghĩa là ý nghĩa của 10 niệm vãng sanh rất là cần thiết, quan trọng đối với hành giả tịnh độ. Dù chúng ta có thì giờ ít hay nhiều, nếu chúng ta rèn luyện thuần thục 10 niệm thì chúng ta cũng đủ tiêu chuẩn vãng sanh một kiếp này. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu chúng ta có thời giờ ít, lúc đầu hành giả niệm 10 câu Phật hiệu, xong rồi lại một lại, thực hiện xong đôi hai công hạnh lại Phật và niệm Phật. Và trong 10 niệm đó, ta giữ làm sao đừng có vọng tưởng xen tạp. Dù cho hành giả có bỏ 5 phút, 10 phút mà không có vọng tưởng xen tạp, thì 10 niệm đó chất lượng phạm tội. Lúc đầu hành giả niệm vọng tưởng còn xen tạp, nhưng ta hạ quyết tâm cố gắng rằng đừng để cho vọng tưởng xen tạp trong 10 niệm này. Thì nếu giữ được điều kiện này, theo thời gian tu của chúng ta, thì chúng ta cũng được thành tựu. Qua hạnh nguyện thứ 19 là công đức vãng sanh. Công đức vãng sanh là ngày lâm chung của chúng ta không phải đặt nặng vào danh hiệu Phật, mà đặt nặng vào hai vấn đề. Vấn đề một, con thực hiện rất nhiều công đức thôi, dù cho con là người đạo Phật, dù cho con tu thiền định, dù cho con thọ thần chú đại bi, dù cho hành giả đó nằm không phải đạo Phật, như là Cao Đài, Công giáo hoặc Hồi giáo gì đi nữa, mà nếu hành giả đó có công đức và có tâm nguyện vãng sanh, cũng đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Như vậy cái hạnh nguyện 19 mở rộng thêm một chút, để rồi trong tất cả mọi tầng lớp con người, trùng khắp 10 phương pháp giới, ai là người sống có công đức và có tâm nguyện vãng sanh đều được vãng sanh. Cái này mở rộng ra, không nói riêng về tịnh độ chúng ta nữa. Hành giả tịnh độ thì nhắm vào hạnh nguyện 18 là người niệm vãng sanh. Còn hành giả tu tập nhắm vào hạnh nguyện 19, để rồi ai có công đức, dù bất cứ tầng lớp nào, xuất gia, tại gia, dù bất cứ tôn giáo nào, nếu hành giả đó có công đức và có tâm nguyện vãng sanh về cực lạc, thì Phật A Di Đà bằng tâm đại từ đại bi cũng nhiếp thọ hành giả đó được vãng sanh về thế giới cực lạc. Chỗ này có rõ không? Hạnh nguyện thứ 20 là tiếp dẫn vãng sanh. Có nghĩa rằng nếu ngài vãng sanh của đại chúng, của hành giả tịnh độ, mà không có Phật Di Đà tiếp dẫn, không có thánh chúng hiện hữu, thì cũng không đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Vì xin thưa quý vị, Đức Phật A Di Đà chúng ta còn phải gọi thêm cái đủ nghĩa là tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Vì từ đây về cõi Phật, về cõi Cực Lạc xa xôi rất nhiều. Từ đây qua thế giới Cực Lạc trải qua 10 muôn ức cõi Phật độ, giỏi như thần thông một kiền liên đều không thể đi tới. Vì vậy ngài con giảng sanh mà không có Di Đà tiếp dẫn thì con không biết đường về Cực Lạc. Vì vậy nhiệm vụ của chúng ta là tạo thành cái ghé, tạo thành cái điều kiện đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Còn Phật Di Đà và thánh chúng có cái nhiệm vụ tiếp dẫn chúng ta về Cực Lạc. Thành ra ngài con vãng sanh thì ngài đó phải có Di Đà tiếp dẫn. Nếu không có Di Đà tiếp dẫn thì con sẽ không biết được điều gì. Bạn tâm khi được Di Đà tiếp dẫn, cũng như quý vị muốn đi đâu mà có người dẫn đường rành rõ thì quý vị an tâm không? Thành ra tinh thần tịnh độ chúng ta phải nhắm thẳng vấn đề này. Ngài con ra đi, Phật đến trước con, để con về đắc Phật. Nếu tất cả những tầng lớp khác cũng như chư thiên và loài người đến rủ ta đi, ta không đi. Mà ai rước ta đi, ta đi? Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn chúng ta. Đó là hạnh nguyện thứ 20. Còn hạnh nguyện thứ 21 là sám hối tiêu nghiệp vãng sanh. Dù cho con có tạo tội bằng núi, nhưng ngày gần cuối đời con thức tỉnh sự đời, con thành tâm sám hối lại Phật, chai 3 cái đầu. Một là cái đầu này, hai là 2 cái đầu gối. Con thành tâm lại Phật chai 3 cái đầu, lúc đó mới tiêu nghiệp của con. Và hành giả nhẹ nhàng tiêu nghiệp và phát nguyện vãng sanh, đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Vì vậy đối với góc độ tịnh độ, người ác, người sống biết lầm lỗi của mình và có tâm nguyện vãng sanh ngày cuối đời, chỉ cần thực hiện 2 công hạnh lại Phật, niệm Phật, tâm nguyện vãng sanh cũng đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Hạnh nguyện thứ 22 là thế giới Cực Lạc không có người nữ. Vì vậy ai muốn bỏ thân nữ để được thân đại nam tử trượng phu thì chỉ cần tâm nguyện giảng sanh và được giảng sanh thì không còn sanh nữa. Thưa quý vị, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất nhiều kiếp làm thân nữ, và Ngài muốn chuyển thân nữ thành thân nam vất vả vô cùng. Còn cái tịnh độ chúng ta, nếu không muốn thân nữ thì chỉ cần có tâm nguyện vãng sanh là không còn thân nữ nữa. Vì thân nữ rất cực khổ, và tâm nữ dễ bị dao động rất nhiều, gợn sóng trong nội tâm quá nhiều, và chính như vậy khó mà yên tâm được. Vì vậy, muốn không còn thân nữ, chỉ có vãng sanh là không còn thân nữ mà thôi. Hạnh nguyện kế tiếp là nhàm chán thân nữ chuyển thành thân nam. Tại vì thân nữ của chúng ta so với mấy ông nam ta cực quá đi. Mấy ông nam đi đâu làm về còn chạy vô giường chẳng liêu nằm nghỉ được, còn thân nữ chạy về nhà rồi là con cái ăn uống quét dọn đủ chuyện trên đời tiếp tục. Cũng hai vợ chồng đi làm về, ông chồng á thì còn nghỉ ngơi được, còn bà vợ thì sao? Không nghĩ được. Từ đó hạnh nguyện thứ 23, nhàm chán thân nữ để được thân nam, chỉ cũng có con đường vãng sanh. Mới làm được. Và hạnh nguyện thứ 25 thì liên quan quá rằng Ngài giảng sanh của hành giả là không mang cái thân này mà giảng sanh. Ngài giảng sanh của hành giả mang cái con người tâm linh và cái tâm nguyện vãng sanh của mình mà được vãng sanh. Thân tứ đại này phải trả về cho cát bụi. Chúng ta sẽ mang cái thần thức, cái tâm linh tinh anh của chúng ta để nhập vào hoa sen báo, để rồi chúng ta nằm trong thai sen để chuẩn bị vãng sanh. Thì trong 48 đại nguyện Phật A Di Đà là những cái việc then chốt mà hành giả tịnh độ chúng ta cần biết những điều này. Còn những hạnh nguyện khác là nhiệm vụ của Phật Di Đà. Cái của mình thì mình phải hiểu sâu. Còn chuyện của Phật Di Đà và Thánh chúng, chúng ta cũng hiểu cũng biết. Nhưng mà cái trách nhiệm cần thiết của chúng ta là từ hạnh nguyện 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Có thể nói, nếu ta không có thì giờ, mỗi ngày hành giả tụng hạnh nguyện từ 17 tới 25 đến thuần thục thì chúng ta cũng hiểu được toàn bộ kinh vô lượng thọ. Và đó là nhiệm vụ của chúng ta. Tại vì thưa quý vị, quý vị là hành giả tịnh độ, nội lục tự Di Đà mà Phật tử niệm nhiều chưa? Nhiều chưa? Vậy mà đụng chuyện còn quên. Mỗi ngày con niệm đôi ba ngàn câu A Di Đà Phật, vậy mà đụng chuyện thì sao? Vẫn còn quên. Có nghĩa là khi đụng chuyện thì cái nghiệp ta nó trào ra, cái phiền não ta nó túa ra, và ta quên niệm Phật mà quy hướng về niệm ma. Huống chi là kinh điển của Phật dạy quá là rộng rãi, rộng mênh mông, làm sao ta ghi nhận nổi hết. Thành ra cho thầy xin góp ý, nếu muốn chuyên tu để được giảng sanh kiếp này, xin hành giả tịnh độ hãy học và tu tập chiều sâu. Chiều sâu là gì? Chọn một con đường duy nhất và hướng vào con đường duy nhất đó mà đi, thì quý vị mới có thì giờ lo tu, có thì giờ tịnh tâm, và hiệu quả là được nhất tâm trong một đời tu. Trừ trường hợp quý vị phát tâm Bồ Tát thì có luôn chiều sâu mà có luôn chiều rộng. Chiều rộng để độ người, còn chiều sâu để độ ai? Vì vậy lấy cái chiều sâu mà gì? Mà độ mình. Còn lấy cái chiều rộng để độ người. Cũng như khi bước vào chùa, có chùa thì dạy ta rồng rạc niệm Phật, nhưng có lúc tha lộn thêm thầm chú Đại Bi và những loại kinh khác. Như vậy thần chú Đại Bi để gì? Để tùy duyên cùng với mọi người, còn lục tự Di Đà là thực hiện chiều sâu độ cứu lấy chúng ta. Chỗ này có rõ không? Nếu không quý vị sẽ hoang mang cái chỗ này. Hỏi làm sao? Bây giờ hai ba pháp môn tu con không biết tu cái gì vậy thầy ơi? Có người rủ con đi tụng Pháp Hoa, có người rủ con đi tụng Kinh Địa Tạng, có người rủ con đi tụng Kinh Di Đà, có người rủ con đi tụng Thầm Chú Đại Bi, có người rủ con đi niệm Phật A Di Đà. Con biết cái gì là chuẩn trong đầu tu của con ấy? Sao là nếu là hành giả tịnh độ, chứng trong đời tu của mình là gì? Là lục tự Di Đà thâm nhập nội tâm, đạt đến chiều sâu của công đức tu. Còn chiều rộng là để tùy duyên cảm hóa mọi người. Những vị pháp sư Hoằng Dương Chánh Pháp họ thông luôn cái chiều rộng và chiều sâu. Ai muốn xuất thế giảng sanh đời này thì chúng ta phải đi theo chiều rộng, chiều sâu. Ai muốn làm Bồ Tát lợi ích cho chúng sanh pháp giới thì hàm tàng cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Còn định lực ta yếu, nghiệp chúng ta nặng, mà ta muốn hàm tàng cả chiều rộng và chiều sâu thì không thể một lần mà đủ hết tất cả việc được. Thành ra chỗ này cho thầy nhắc quý vị, để quý vị muốn giảng sanh trong đời này, điều căn bản ban đầu là buông, gọi là bớt duyên trần láo. Điều kế tiếp quý vị thực hiện danh hiệu Phật A Di Đà, đạt đến sự nhập tâm và sâu thẳm nơi đáy lòng của chính mình, thì sự tu hành của quý vị mới có hiệu quả, và kết quả cuối đời của quý vị mới thành tựu hoài bão tâm nguyện giảng sanh. Vấn đề này có rõ không? Và hôm nay thầy xin triển khai cho quý vị cái phẩm thứ 8 là tích công lũy đức, hay gọi là tích lũy công đức. Sau khi tỳ kheo Pháp Tạng đã nghe Thế Tự Tại Như Lai thuyết pháp, ngài mới phát lên 48 đại nguyện nơi phẩm thứ 6. Sau khi phát lên 48 đại nguyện rồi, bằng cả cái trái tim của mình, do cái lòng thình thành của mình mà là chấn động đại địa, kêu cảm pháp giới, và được chư Phật ấn chứng thọ ký tâm nguyện thành tựu ở nơi phẩm thứ 7. Có nghĩa là khi con phát ra một tâm nguyện nào, có được chư Phật ấn chứng không? Nếu được chư Phật ấn chứng thì là Phật đã thọ ký, mà Phật đã thọ ký thì tâm nguyện của con thành tựu. Thì Pháp Tạng Tỳ Kheo sau khi đã phát ra 48 đại nguyện ở phẩm thứ 6, chuyển ra ra phẩm thứ 7 là được ấn chứng thành tựu. Mà khi đã ấn chứng thành tựu rồi, chỗ này chưa xong, phải còn bước qua chặng đường tích lũy công đức nữa. Nguyện của con là lưu sức từ tâm của con, và muốn kiểm chứng cái tâm nguyện của con phải kiểm soát ngay cái hành động sống thực tế của con. Vì vậy hành giả tịnh độ hãy nghiên cứu kinh Vô Lượng Thọ nơi phẩm thứ 8 là tích lũy công đức, để biết công đức tu của Phật A Di Đà. Để làm gì? Để cho con noi gương. Bây giờ con có tâm nguyện vãng sanh không? Dạ có. Và A Di Đà thực hiện tâm nguyện để hình thành thế giới cực lạc và thành tựu 48 đại nguyện, thì A Di Đà phải làm thế nào? Hành giả hãy nghiên cứu cùng thầy phẩm thứ 8 để gì? Để thực hiện công đức tu của chính mình. Có nghĩa là có hạnh nguyện mà hạnh nguyện không bằng chữ nghĩa, có hạnh nguyện không bằng lời nói, có hạnh nguyện đi đôi với thực hành. Đó là tri hành hiệp nhất. Tâm nguyện của anh, của chị có thể qua hành động sống thực tại của anh, của chị không? Nếu tâm nguyện của anh của chị mà thực hiện ngay nó hành động sống thực tế của anh chị thì chúng lúc đó mới thành tựu. Còn tâm nguyện của anh của chị từ cái miệng, từ giấy trắng mực đen mà không thông qua cái hành động thực tế của anh của chị thì đó là tâm nguyện suông, không thể thành tựu. Cũng như bây giờ con có tâm nguyện giảng sanh ngày cuối đời, miệng thì tâm nguyện giảng sanh, chữ nghĩa thì tâm nguyện giảng sanh, mà hành động sống không có tâm nguyện giảng sanh, người này có giảng sanh nổi không? Mà cái chỗ này mình có bị không? Vì vậy hôm nay ta đi đến chiều sâu của kinh Vô Lượng Thọ, nâu phẩm thứ 8, Vô Danh Kinh. Này A Nan, pháp tạng tỳ kheo ở trước đức Thế Tự Tại Vương và giữa đại chúng trời người mà phát quần thể nguyện. Phát quần thể nguyện là sao? Là thể hiện cái hạnh nguyện của mình. Và hạnh nguyện này là điều thứ nhất lợi cho ta và lợi cho người. Điều thứ hai là bền vững trong đời ta và hiệu quả trong đời ta. Tức là hạnh nguyện đó phải thành tựu, và hạnh nguyện đó lợi ích cho mình và mọi người đúng với công hạnh Bồ Tát. Và thưa quý vị, tất cả chư Phật, tất cả chư Bồ Tát nếu không có hoàn thể nguyện thì không bao giờ thành tựu hoài bảo làm đạo. Cũng như bây giờ thầy đặt cái hạnh là xây dựng một ngôi chùa pháp thường, xong rồi xây dựng cái tịnh viện pháp thường, mà nếu thầy không có cái hoài bảo thì thầy không làm nổi. Tại vì khi thực hiện hoài bảo có bước lên trong gai không? Bước lên trong gai khó khăn thật là nhiều. Mà bước lên trong gai mà tâm nản chí, tâm ngán ngẩm, tâm khó khăn trăm bề thì làm nổi không? Thành ra thân có chết mà hạnh nguyện không chết thì mới làm được công việc đại sự. Thì tích công lũy đức này là một thân của pháp tạng không đủ, mà là thân sanh ra là làm chưa thực hiện hoài bảo xong, nó có chết đi thì tái sanh thân khác. Và cứ như vậy, thân có chết mà hạnh nguyện không chết, tâm nguyện vãng sanh quý vị là gì? Dù thân có chết mà tâm nguyện vãng sanh không chết, tâm nguyện vãng sanh không chết chúng ta mới được vãng sanh. Làm sao nuôi dưỡng cái tâm nguyện của mình không bao giờ chết? Tâm nguyện của mình lúc nào cũng hiện hữu trong đời sống của mình. Tâm nguyện của mình lúc nào cũng gì? Động viên, nhắc nhở, giúp mình vượt biết bao nhiêu trong gai khó khăn và khảo đảo của cuộc sống để rồi hoàn thành tâm nguyện. Nếu làm được những điều như vậy thì quý vị mới thành công hoài bảo đời tu ngày cuối đời. Thưa quý vị, trên lộ trình tu của quý vị có khảo đảo không? Nhiều không? Quá nhiều. Mà nếu bị cái khảo đảo làm ta chững cái tâm nguyện giảng sanh, người này không thể giảng sanh được. Gọi là muốn được giảng sanh, hành giả phải nuôi xây dựng cái gì? Cái niềm tin bất thối, cái tâm nguyện giảng sanh bền vững bất thối, và cái hạnh tu hành tinh tấn bất thối. Và chúng ta nung nấu tất cả những cái đó trong con tim của chúng ta. Thân tôi có chết mà tín nguyện hạnh bất thối trong lòng tôi không chết. Thân tôi có bệnh hoạn mà tín nguyện hạnh bất thối trong lòng tôi không bệnh hoạn. Cảnh đời có khảo đảo với tôi cỡ nào, tôi dùng tín nguyện hạnh bất thối của chúng tôi vẹt hết tất cả những khảo đảo, đạp bờ tất cả những cái khảo đảo để tôi đến mục tiêu thành tựu hoài bảo. Kiểu đó tôi mới giảng sanh được. Còn bây giờ hiện tại chúng ta còn bị khảo đảo không? Khảo đảo trừng, khảo đảo chán, khảo đảo nản, khảo đảo ngã gục. Thì người này giả sanh nổi không? Mình có bị không? Thì phải làm sao thực hiện cái tâm nguyện đó đó. Có nghĩa là dù ngoại cảnh có khảo đảo, dù cuộc đời có lôi kéo, dù muôn ngàn vạn trạng khó khăn thử thách trong đời tôi, thì thân của tôi có bệnh hoạn, thân tôi có chết đi nữa, thì hoài bảo tâm nguyện vãng sanh của đời tôi không bao giờ chết. Đó, Di Đà thực hiện điều này. Thưa quý vị, Pháp Tạng Tỳ Kheo không phải một kiếp mà hình thành được thế giới cực lạc, mà phải trải qua nhiều kiếp lắm mới hình thành thế giới cực lạc. Rồi bây giờ cái căn bản quan trọng của Pháp Tạng Tỳ Kheo đây, sau khi đã phát hoằng thệ nguyện rồi, Ngài an trụ nơi huệ chân thật rộng mạnh tinh tấn, trang nghiêm cõi nước Phật. Có nghĩa là quá trình tu của các ngài nhắm vào ma vấn đề một, trang nghiêm cõi Phật, vấn đề hai, trang nghiêm tự thân, vấn đề ba, trang nghiêm cái tâm từ ái của ta khi tiếp xúc mọi người. Và nền tảng căn bản ban đầu của gì? Của Pháp Tạng Tỳ Kheo, đó là trụ vào huệ chân thật của chính mình để trang nghiêm cõi Phật. Huệ chân thật của Ngài là gì? Huệ chân thật của Ngài là vô lượng quang. Trang nghiêm cõi Phật là vô lượng thọ. Như vậy cõi Phật là cõi gì? Cõi Phật thì không có gò nõng. Cõi Phật thì bằng phẳng. Cõi Phật thì không có những cái tỳ vết xấu xa nữa đấy. Như vậy trang nghiêm cõi Phật là trang nghiêm cái thanh tịnh tâm hồn của chúng ta. Cõi Phật là cõi thanh tịnh. Cõi Phật thì rộng lớn trùng khắp, như như bất động, không đến không đi, mười phương rộng suốt. Và trong đây có một câu quá là tuyệt, là cõi này vĩnh viễn không hư hoại. Thế giới cực lạc vĩnh viễn không hư hoại. Thưa quý vị, cái vật này có hư hoại không? Còn hư không, không hình tướng có hư hoại. Cái gì có hình tướng thì có hư hoại. Cái gì thân tịnh vô tướng thì không hư hoại. Nên Pháp Tạng Tỳ Kheo trang nghiêm cõi Phật bằng chất liệu bền vững không hư hoại. Mà chất liệu đó là gì? Chất liệu đó là vô lượng thọ. Chất liệu đó là tâm không sanh không diệt. Chất liệu đó là tâm thanh tịnh của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Mà thưa quý vị, khi tâm đã thanh tịnh thì còn ngần mé không? Khi tâm đã thanh tịnh thì không ngần mé. Vì không ngần mé nên trùm khắp pháp giới, thế giới cực lạc, cõi Phật tịnh độ trùm khắp nơi nơi, rộng lớn vô cùng, không có ngần mé. Muốn được như vậy thì sao? Muốn được như vậy thì Pháp Tạng Tỳ Kheo nhận ra Như Lai tâm của chính mình và an trú nơi Như Lai tâm, đi đứng nằm ngồi sinh hoạt sự sống đều không rời Như Lai tâm. Và không rời Như Lai tâm, biết rõ Như Lai tâm là niệm Phật, vậy tùy theo Pháp Tạng lấy cái công hạnh niệm Phật ba la mật của chính mình để trang nghiêm cõi Phật. Vì vậy chất liệu căn bản ban đầu của hành giả là trang nghiêm cõi Phật bằng chất liệu thanh tịnh tâm hồn, tỉnh thức tâm. Cái giai đoạn này hành giả đi đứng nằm ngồi không quên Như Lai, đi đứng nằm ngồi niệm Phật ba la mật, đi đứng nằm ngồi sống cho tâm giác ngộ của chính mình, đi đứng nằm ngồi vận dụng cái ngọn đèn pha tâm linh trong sự sống của mình để soi rọi đường đi nước bước và hành động sống của mình. Ai làm được điều này là trang nghiêm cõi Phật. Nếu chúng ta vào thiền thất, nếu chúng ta vào nơi yên tĩnh, nếu chúng ta vào nơi rừng vườn, lúc này hành giả không đặt nặng vào vấn đề ăn mặc ở, mà hành giả bắt đầu làm gì? Hành giả bắt đầu trở về với tâm mình, nhận rõ bổn tâm mình, sử dụng cái ngọn đèn pha tâm linh sự sống của chính mình để trang nghiêm cõi Phật. Lòng con nhẹ nhàng, lòng con thanh thản, lòng con hồn nhiên sống và lòng con thảnh thơi, không còn vướng bận tục rỉ trần gian gì nữa hết. Điều chỉnh tâm và sống lại với trạng thái tâm, tâm gì? Rộng rang, thanh tịnh, rực rỡ, màu sáng, không đến, không đi, mười phương, rộng suốt, bền vững, không hư hoại. Đó là chất liệu mà Pháp Tạng Tỳ Kheo trang nghiêm cõi Phật. Dù đời có dao động mà lòng con bất động, dù đời có thăng trầm vinh nhục, dù đời có khảo đảo gì đi nữa, thì con an trú nó tuệ giác bất động của chính mình mà trang nghiêm cõi Phật. Làm được điều đó thì con mới bình thản và tích cực sống giữa cõi đời này được. Và nếu bậc chân tu đã thực hiện được cái công hạnh trang nghiêm cõi Phật của Pháp Tạng Tỳ Kheo này, thì người này bất động giữa cuộc đời, vào đời không lìa tự thế, vào đời không lìa tự tánh, nhập thế không rời niết bàn. Ở trong cảnh động mà lòng con bất động, ở trong cảnh khảo đảo mà lòng con bình thản vững dưng trước những cái khảo đảo đó. Vì vậy trang nghiêm cõi Phật trong cảnh tịnh, trang nghiêm cõi Phật trong cảnh động, và trong mọi tình huống gì, hành giả lấy cái mốc liệu sống căn bản của mình là trang nghiêm cõi Phật. Hiểu chưa trang nghiêm cõi Phật chưa? Hiểu chưa? Đây là công hạnh ban đầu của Pháp Tạng Tỳ Kheo chuẩn bị xây dựng cái thế giới cực lạc bằng chất liệu ban đầu là trang nghiêm cõi Phật, bằng ngọn đèn pha của chính. Thưa quý vị làm cái chuyện gì mà có cái ngọn đèn pha soi sáng sự sống, quý vị có tự bình an. Quý vị làm bất cứ những chuyện gì mà các cái nghiệp mà soi rọi sự sống của mình thì quý vị phải cực khổ không bình an. Vậy muốn bình an cho cuộc đời này, giai đoạn ban đầu của hành giả trang nghiêm cõi Phật là có ngọn đèn lồng soi sáng từng hành động của mình chứ. Trong mọi tình huống mà hành giả có ngọn đèn lồng soi sáng sự sống của mình, hành giả này có tỉnh thức chưa? À, có tỉnh thức là trang nghiêm cõi Phật, không tỉnh thức là trang nghiêm cõi ma. Như vậy mình xây dựng cái gì? Cái Phật quốc độ. Và sự sống của mình giữa Phật và ma, cái nào chiếm lĩnh trong đời mình nhiều? Thành ra hành giả tịnh độ chúng ta hãy nhìn cái tấm gương của Pháp Tạng Tỳ Kheo để ứng dụng sống trong đời tu của mình bằng chất liệu ban đầu, đó là trang nghiêm cõi Phật. Xong rồi, trong vô lượng kiếp dung bồi đức hạnh. Như vậy là Pháp Tạng Tỳ Kheo xây dựng cõi cực lạc mấy kiếp? Vô lượng kiếp. Trong vô lượng kiếp của Ngài xây dựng cái thế giới cực lạc. Theo thời gian thân vô thường hoại diệt có mất đi, mà 48 hạnh nguyện trong tâm hồn của Ngài không mất. Nên trong kinh Ngài có nhiều tên, mà nhiều khi ta ngạc nhiên hỏi tại sao ổng có nhiều tên. À, mỗi một kiếp là một tên. Nhưng thưa quý vị, dù có nhiều tên đi nữa, nhưng bốn hạnh nguyện này có thay đổi không? Hả? Không thay đổi. Thân có chết đi, tên không có thay đổi. Thân có chết đi, tên có thay đổi, nhưng cái gì không thay đổi? Hạnh nguyện không thay đổi. Vì vậy, thân quý vị có chết đi, tên quý vị có thay đổi, mà tâm nguyện giảng sanh của quý vị là bền vững không thay đổi. Gìn giữ một lập trường này thì ta mới đủ tiêu chuẩn vạn sanh. Cái vấn đề kế tiếp của Ngài là trang nghiêm tự thân. Là trang nghiêm tự thân. Trang nghiêm tự thân là gì? Là không khởi dục ba độc, chẳng đắm tháo trần, chỉ nhớ nghĩ đến Phật. Nhớ giùm thầy điều này. Có nghĩa là con muốn đủ tiêu chuẩn giảng sanh ngày cuối đời thì con phải giải quyết ba cái then chốt. Đó là gì? Đó là ba cái ác tưởng trong đời mình. Mà ba cái ác tưởng trong đời mình, đó là tam độc trong sự sống của mình. Đó là ác tưởng tham, ác tưởng sân và ác tưởng tưởng si. Nó là độc dược để phá hoại cái hoài bão giảng sanh của mình. Nó làm chết đi cái tâm nguyện vạn sanh của đang ở tu chùa ngon lành. Dẫn một người nào đó, tôi không đến chùa đâu, tôi về tôi không ở chùa tu nữa đâu. Kiểu này là gì? Kiểu này là gì? Là làm chết đi cái tâm nguyện tu hành của mình. Mà tình trạng này mình tình trạng này có thể xảy ra không? Thành ra muốn có cái tâm nguyện giảng sanh thì hành giả phải ghi nhận một điều là gì? Giải quyết tiêu rụi ba cái ác tưởng trong nội tâm của mình. Ác tưởng tham, ác tưởng sân, ác tưởng si. Tức là từ vọng tưởng nó sanh ra cái lòng tham là ác tưởng tham, sanh ra cái dòng lòng giận hờn tù hằn là ác tưởng sân, và sanh ra cái tâm mê muội không sáng suốt, không có ngọn đèn pha tâm linh soi sáng trong đời tu của mình là ác tưởng si. Và chính những ác tưởng này làm cho mình trừng bước đường tu lọt một cái vực là xuống núi liền. Con đến tù tu 3 ngày, 7 ngày, 5 tháng, 10 tháng, con phiền một người nào đó, con không chịu tu nữa, thiệt hại cho ai? Thiệt hại cho bản thân mình thôi, không có lợi ích gì hết. Thành ra muốn bền vững trên lộ trình tu thì sinh hành giả muốn giảng sanh đời này thì phải trang nghiêm tự, trang nghiêm tự tâm. Mà trang nghiêm tự tâm thì loại bỏ ba ác tưởng là tham sân si. Tam độc tham sân si thường sanh khởi nơi ý. Phải chăm nom gìn giữ, phải rình đón ngăn vào, canh chừng từng phút giây. Nuôi ý như nuôi con, giữ ý như giữ con, phải chăm sóc khéo léo cho ở chỗ tịnh thanh, ăn đồ ngon thiện thiện lành, uống nước giới định huệ, lâu ngày ý an định mới giải quyết được ba cái tâm ác tưởng này. Và muốn giải quyết ba cái tâm ác tưởng này thì thưa quý vị, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm sống tới chánh kiến và công phu miên mật, quý vị mới giải quyết nổi những cái ác tưởng này. Ngoài ra là sáu trần chẳng đắm. Sống trong cõi trần làm sao không đắm trần? À, có một điều tuyệt vời là tiếp xúc trần lao chỉ có ngọn đèn lòng huệ sáng là không nhiễm thôi. Cỡ nào cũng nhiễm hết. Thưa quý vị, nếu không có cái nếp sống giác ngộ của tự tâm thì cỡ nào cũng dính hết. Thành ra đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật là đạo giác. Đạo Phật là lấy cái tâm giác làm trọng trong sự sống. Và muốn không đắm nhiễm sáu trần, mỗi ngày con phải tỉnh thức tỉnh giác là thành tựu. Ta tiếp cận cuộc đời, ta biết rõ tất cả tình huống trong cuộc đời, và ta tiếp cận cuộc đời, ta tỉnh thức giác ngộ trước môi trường sống của cuộc đời. Người giác ngộ trước môi trường sống của cuộc đời, người này còn nhiễm đời nữa không? Vì vậy, con muốn không nhiễm cái nếp sống của hồng trần thì con phải tăng cái lực tỉnh thức tỉnh giác của mình. Là đệ tử của Phật, luôn luôn tự tỉnh giác vô lượng ngày hay đêm. Là gì? Ý vui theo thiền quán, thường tưởng niệm Tam Bảo. Và nơi đây Ngài có một công hạnh rất tuyệt, là gì? Là chuyên nhớ nghĩ chư Phật và căn lành đức tu của chư Phật. Có nghĩa rằng là tình huống nào đi nữa con không được quên, không được quên Phật, không được quên công hạnh của chư Phật, không được quên căn lành của chư chư Phật. Lúc nào hành giả cũng nhớ nghĩ đến đến Phật, đến nghĩ, nhớ nghĩ đến Phật bằng niệm Phật, nhớ nghĩ đến Phật bằng công hạnh nếp sống thánh thiện của chư Phật. Để rồi con hướng về Phật, con trầm mình sống với Phật, đi thì cùng Phật đi, ăn thì cùng Phật ăn, mà ngủ thì ôm Phật ngủ. Nếu hành giả sống cả đời không rời Phật thì hiệu quả đời này có không? Tất cả quý vị ở đây tu là không bắt quý vị phải lao động cực khổ, chỉ yêu cầu một điều thôi. Một điều là quý vị noi gương theo tỳ kheo Pháp Tạng. Để rồi là gì? Giao cuộc đời mình cho Phật. Để rồi con hạ quyết tâm sống với Phật mà không sống với ma. Vậy mà đệ tử Phật sống với ma thì nhiều, mà sống với Phật thì chỗ này là cưa hai nấu dầu hết. Hôm nay con noi gương tập tỳ kheo Pháp Tạng, con giảm bớt những cái duyên trần đi. Bây giờ là gì? Bây giờ là con hàng ngày nhớ nghĩ đến Phật. Có nhiều cách nhớ nghĩ lắm. Nhớ nghĩ đến danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ nghĩ đến hình ảnh Đức Phật, nhớ nghĩ đến công hạnh sống của Phật, nhớ nghĩ đến cái công đức tu của Pháp Tạng tỳ kheo để trang nghiêm tự thân của chính mình. Và cứ như vậy, chỉ cần con nhớ Phật thì ma còn không, chỉ cần con nhớ Phật thì nghiệp còn không, chỉ cần con nhớ Phật thì phiền não còn không, chỉ cần con nhớ Phật kiếp này tu có ý nghĩa không? Rõ không? Vậy mình cạo đầu chọc lóc gì mà làm gì hả? Hàng ngày nhớ sống với ai nhiều? Bây giờ chúng ta hãy khơi dậy tấm gương của người xưa để con trang nghiêm cho tự thân của chính. Tu cho ai? Giải khổ cho ai? Bóp ngu cho ai? Phải nhận định rõ những điều này ta mới có trách nhiệm với cái hoài bảo tu của chính mình chứ. Vì vậy nếu hành giả mà trầm mình trong sự niệm Phật thì chỗ này là chỗ công đức lớn lao vô cùng, vì danh hiệu Phật A Di Đà có đủ tất cả. Chỉ cần con làm sao người hướng dẫn con tu đúng và hành giả đó tu đúng thì một kiếp tu này có hiệu quả. Vì pháp môn niệm Phật này là dễ tu mà có hiệu quả rất tốt. Là như vậy. Ngoài cái vấn đề đó, Ngài còn gì? Hành các hạnh tịnh tịnh xa lìa những điều luống dối. Trong cái trang nghiêm tự thân, ngoài sự niệm niệm Phật ra, Ngài còn trang nghiêm ba cái món cần thiết. Trang nghiêm cái ý, trang nghiêm cái miệng và trang nghiêm cái hành động. Trang nghiêm cái ý là gì? Là không nghĩ bậy về người. Trang nghiêm cái miệng là không nói những điều thị phi làm người đau khổ. Trang nghiêm cái hành động là thái độ sống của chúng ta, cư xử giữa ta và mọi người. Tất cả những chuyện nặng nhọc khó khăn là Ngài không có nề hà vấn đề này. Thưa quý vị, một vị Bồ Tát làm đạo, người đó là người nguyện thay chúng sanh chịu khổ vô lượng kiếm cho hết chúng sanh được rốt ráo an vui. Cái khổ này không phải là cái khổ của họ, mà cái khổ này là khổ vì cái hạnh nguyện độ sanh mà khổ, chấp nhận cái khổ đó để cứu khổ cho chúng sanh. Cái khổ này họ đâu có khổ đâu, mà là họ vì chúng sanh để gánh cái khổ cho chúng sanh. Vì có chúng sanh đau khổ nên có Bồ Tát giải khổ cho chúng sanh. Chỗ nào có chúng sanh đau khổ là chỗ đó có Bồ Tát, chỗ đó có hạnh nguyện Bồ Tát. Để rồi Bồ Tát qua gia cuộc sống, Bồ Tát trí rạng ngời mang đạo vào đời, làm đẹp cho đời mà không nhiễm cuộc đời. Nhập cuộc trong trần lao, tâm hồn không dao động, không vướng tục lụy cuộc đời, mà làm lợi ích bình an sống trong cuộc đời, và lấy chúng sanh là phước điền của Bồ Tát. Như vậy là gì? Khi mà Pháp Tạng Tỳ Kheo phá cái tâm Bồ Tát như vậy rồi, thì Ngài chấp nhận cảnh khổ, không nề tất cả chuyện khó nhận, làm tất cả. Người ngoài nhìn vô thấy là có quá nhiều đau khổ, nhưng bên trong là không có cái khổ gì hết, vì tâm thanh tịnh đâu có đau khổ. Cái khổ vỏ bề ngoài là vì lợi ích chúng sanh mà khổ, chứ đâu phải là cái khổ của chính mình đâu. Là như vậy. Rồi cái hay nhất trong sự trang nghiêm nữa là gì? Là trang nghiêm cái tâm từ ái đối với chúng sanh. Gọi là trang nghiêm cái tâm từ bi và gần gũi chúng sanh để độ chúng sanh. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo nhắm vào ba vấn đề. Vấn đề một, trang nghiêm cõi Phật. Vấn đề hai, trang nghiêm tự tâm, tự thâm tâm. Và vấn đề ba, trang nghiêm cái đức hạnh từ ái của chính mình. Vì không có cái tâm từ ái thì không độ sanh được. Dù ta có trí tuệ đi nữa mà không có cái tâm từ bi hỷ xả bao dung độ lượng gần gũi chúng sanh thì không độ chúng sanh được. Bồ Tát gần gũi chúng sanh bằng tâm từ ái, để rồi mang cái chất liệu từ ái này phủ trùm lên tất cả chúng sanh. Và nhiệm vụ căn bản của Bồ Tát cứu khổ chúng sanh là không phải đem tiền của mà cho. Nhiệm vụ của Bồ Tát đến với chúng sanh bằng gì? Bằng chuyển cái tâm mê thành tỉnh của chúng sanh mà thôi. Anh buồn chị khổ, mặt văn nheo, mặt trầm dần, chạy về chùa 5 phút, 10 phút, 20 phút, rồi thông cái tâm, mặt hớn hở đi về, là cái chỗ đó, là cái chỗ mà Đạo Phật thực hiện ra đời. Đạo Phật thể hiện ra đời chuyển cái tâm mê lầm của chúng sanh. Vì mê là khổ, tỉnh là vui. Chúng sanh đau khổ không phải do thiếu ăn thiếu mặc nhiều, mà chúng sanh đau khổ gốc từ cái tâm ngồi u ngu của chính mình. Từ cái tâm ngờ ô ngu của chính mình mà sanh ra bao nhiêu điều mê chấp, từ bao nhiêu điều mê chấp con bế tắc trong sự sống cuộc đời, nên cái mặt con trầm dầm và ảm đạm cuộc sống. Nên khi con gần gũi với chư Phật là nhiệm vụ của Bồ Tát và chư Phật tiêu mất cái tâm ảm đạm đó bằng chuyển cái tâm ngu của chính mình thành cái tâm khôn của chính mình. Và có người khôn, có người trí rồi, có người cuộc sống hẩm hiu, tâm hồn thanh thoảng. Sự vật thì có nghèo thật, nhưng không bao giờ đau khổ giữa cõi đời này. Vậy người đau khổ là bởi ngờ ngu, người hết đau khổ là bởi khờ ôn khôn. Cứ như vậy, từ cái tâm tỉnh thức đó chưa đủ mà muốn độ chúng sanh, anh chị phải trang nghiêm cho mình cái tâm, cái trang cái tâm từ ái. Ái là gì? Ái này không phải liếng ái, ái này không phải ái ăn, mà ái này là gì? Là cái tâm mềm mại của chúng. Cái tình thương mềm mại của chúng ta, cái tình thương bình đẳng của chúng ta, cái tình thương không ngần mẻ của chúng ta, cái trái tim không còn ranh giới của chúng ta đối với tất cả mọi tầng lớp con người. Để rồi muốn lợi ích cho mình, muốn lợi ích cho chúng sanh, muốn trang nghiêm cõi Phật độ, thì ba chất liệu cần thiết để tích công lũy đức mà Pháp Tạng Tỳ Kheo đã thực hiện trong quá trình tu tập vô lượng kiếp của mình. Thành ra như vậy, hiểu ngay cái chỗ này, hành giả tịnh độ ta phải nhận định cho chiều sâu ngay cái chỗ này, và quyết định trong đời này, giai đoạn này, sự tu này, chúng ta phải có noi gương Tỳ Kheo Pháp Tạng trang nghiêm ba cái tánh tốt của mình trong cuộc sống: trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm tự tâm và trang nghiêm tâm từ ái. Để xây dựng cái gì? Xây dựng cái gì? Và xây dựng cái thế giới cực lạc. Xây dựng cái thế giới cực lạc. Bao nhiêu người đến với chúng ta, ta hãy nhìn họ bằng cái tâm từ ái. Ta phải cư xử họ bằng cái tâm từ ái. Từ là gì? Từ là rộng lượng, là bao dung, là mênh mông, là trái tim không ngần mẻ. Ái là sự gì? Sự dính, sự gì? Sự liên kết, sự giao thoa giữa ta và người. Tôi thấy anh, tôi thấy chị, tôi dễ thương, tôi dễ mến, tôi dễ kính. Đây là gì? Đây là tâm từ ái. làm như vậy. Để rồi những chất liệu này là cần thiết mà hành giả tịnh độ chúng ta phải hiểu. Nào phẩm thứ mấy? Phẩm thứ mấy? Phẩm thứ 8, tích công lũy đức. Và ngày mai thầy sẽ giảng cho quý vị tiếp phẩm thứ 8 này. Để rồi bản kinh vô lượng thọ này có nhiều ý nghĩa rất sâu, mà chúng nhiều khi chúng ta tụng rất nhiều mà không có cái kiến giải nhận định sâu sắc. Tụng kinh mà không hiểu kinh thì thành có phước báo. Tụng kinh mà hiểu kinh thì có phước báo lẫn có công đức tu. Để rồi từ đó con mới thực hiện hoài bão đời tu của mình được. Thôi tới đây đủ ha. Đủ chưa?
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao giạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài. Làm thân tâm hận sâu tê tái, trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an
vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ: kính thưa chư Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009, chùa thành lập Phá Tu Phật Thất. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự Phá Tu ngày càng đông, bọn tụi chúng tôi đặt phương hướng xây dựng các hạt mục công trình tịnh viện Pháp Thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni cùng Phật tử. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2014, được sự cho phép của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và sự đồng thuận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chùa Pháp Thường chính thức lâm trận tổ chức lễ đặt đá xây dựng vào ngày 19 tháng 3 năm 2014, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Giáp Ngọ. Trong việc xây dựng cần cầu giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm ủng hộ phần tịnh tài tịnh vật để công việc xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, thể danh Quyển Văn Quỳnh, điện thoại số 0125888 3881, hoặc chuyển tiền vào số tài khoản 590 820 5147 389 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Chủ tài khoản thế danh là Nguyễn Văn Quỳnh. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quý Phật tử và các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp thường ngày 25 tháng 2 năm Giáp Ngọ, trụ trì Sa môn Thích Thiện Pháp.